khởi đầu thuộc về bạn. Đức Chúa Trời có một tấm lịch trên đó, 1000 năm chỉ là một ngày. Nó được đánh dấu là ngày này. Chính Chúa Giê-xu đã thách thức những người đã nói về việc chờ đợi còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt và phán rằng đồng lúa chín vàng sẵn cho mùa gặt, Giăng chương 1 câu 35. Rất thường người ta nói rằng thời điểm chưa đúng, cứ như là thời tiết thay đổi hoàn cảnh, ngăn chặn quyền năng của Đức Chúa Trời. Phấn hưng không dành cho lúc có phấn hưng, mà dành cho lúc không có dấu hiệu của phấn hưng gì cả. Phấn hưng luôn luôn bắt đầu thì không có điều gì xảy ra, và khi không có dấu lạ vận hành của Đức Chúa Trời, khi mà dường như không có điều gì khích lệ ở trên bầu trời, bởi vì những điều chung quanh đều đen tối. Những người nam người nữ can đảm bởi đức tin, quyết định thay đổi nó. Nếu chúng ta chờ đợi cho đến khi tình huống tốt đẹp hơn, thì chúng ta sẽ không bao giờ đi đâu cả. Thật ra, lúc đó thì trọng tâm vấn đề là gì? Jonathan đã đánh khi cuộc chiến có thể xảy ra, và đó là lý do ông thành công. Đức Chúa Trời thỏa lòng để hợp sức và chứng tỏ những quyền năng của Ngài. Hết thảy chúng ta đều cầu nguyện cho cuộc phấn hưng mạnh mẽ để càn quét nước Mỹ, Âu Châu và phần còn lại của thế giới. Hãy tiếp tục cầu nguyện, nhưng đừng chờ đợi cho đến khi nó đến và việc rao giảng phúc âm trở thành dễ dàng. Hãy tiếp tục với những gì mà bạn làm bây giờ. Bạn có thể chinh phục hàng ngàn người cho Đấng Christ trong khi chờ đợi cuộc phấn hưng. Không chỉ điều đó, hành động của bạn sẽ là bước khởi đầu của phấn hưng. Sự thật thì phấn hưng là hành động khải thị của Đức Chúa Trời, như nhiều người tin. Nhưng sự thật tương đương là phấn hưng cũng có thể được tạo ra bởi những cơ đốc nhân đầu tiên biết chắc chắn về điều này, bởi vì Mác chương 16 câu 20 công bố: còn các môn đệ Ngài ra đi truyền giảng khắp nơi, Chúa cùng làm việc với họ và xác chứng lời họ bằng nhiều dấu lạ kèm theo. Amen. Những tín hữu được phước này không ngồi đó chờ đợi Chúa đi ra. Những cơ đốc nhân ngày này nói: tôi sẽ đi khi Đức Thánh Linh cảm động tôi. Không, câu chuyện của phúc âm công bố họ đi ra. Nói cách khác, họ đi bước khởi đầu và Chúa vui vẻ giúp đỡ. Tôi hoàn toàn tin chắc rằng Đức Chúa Trời cho phép chúng ta kéo cò để tuôn đổ quyền năng của Thánh Linh Ngài. Bất cứ ai cũng có thể tin Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời vận hành rồi, đức tin thật hành động. Khi Đức Chúa Trời dường như không hành động, Đức Chúa Trời yêu mến những người nam người nữ nào dám liều mình làm một điều gì đó bởi sự giúp đỡ của Ngài. Bởi ân sủng của Ngài, tôi đã chứng kiến điều đó vô số lần. Chúng ta cần bước khởi sướng của Thánh Linh. Phấn hưng còn người nam và người nữ được sức dầu của Đức Chúa Trời vận dụng đức tin táo bạo. Jonathan và người phát binh khí của ông đi lên bởi sự khởi sướng của mình qua cánh tay và đầu gối của họ để chứng tỏ cho kẻ thù họ đã đem sự chiến thắng lớn hơn là họ nghĩ nữa. Có phải Đức Chúa Trời chờ đợi bạn không? Có phải bạn là Jonathan của Ngài không? Bất cứ ai cũng có thể tin Đức Chúa Trời khi Đức Chúa Trời vận hành rồi. Đức tin thật hành động khi Đức Chúa Trời dường như không hành động. Đức Chúa Trời yêu mến những người nam và người nữ dám liều mình làm một điều gì đó bởi sự giúp đỡ của Ngài. Đây là công thức cho sự chiến thắng, phước lành và phấn hưng. Bạn có thể nghĩ còn bao nhiêu người hơn nữa mà làm như vậy? Hãy nghĩ về bất cứ người nào thành đạt điều mới mẻ cho Đức Chúa Trời, thì bạn có thể đặt họ trong danh sách này. Ai cũng có thể trở thành người dám làm khi không ai khác nghĩ đó là thời điểm. Mọi cuộc phấn hưng đều bắt đầu theo cách này. Cùng một bầu không khí vô tín đã tràn lan tại Nazareth khi Chúa Giê-xu đọc từ sách Ê-sai nói về chính Ngài và về chức vụ phép lạ của Ngài. Hội chúng không thân thiện này đã bỏ ra ngoài những gì Đức Chúa Trời đã hứa Ngài sẽ làm. Nhưng Chúa Giê-xu công bố Hôm nay, lời kinh thánh các ngươi vừa nghe đó đã được ứng nghiệm. Luca chương 4 câu 21. Hãy tưởng tượng điều này. Chúa Giêsu đang dạy tại nhà hội vào ngày Sa-bát. Những kẻ hoài nghi cũng có mặt ở đó quan sát Ngài. Một người khác ở đó cũng đang quan sát Ngài. Người này có một cánh tay bị teo. Bầu không khí phấn hưng tại nhà hội này nhiều cỡ bao nhiêu, khi mà có những người chỉ trích đang chờ có cơ hội để kiện cáo Chúa Giêsu nếu Ngài chữa lành người này vào ngày Sa-bát. Những điều kiện hầu như thuận lợi, nhưng Chúa Giêsu chữa lành người đó bởi vì thời điểm đã chín mùi, khi có nhu cầu lớn lao hơn hết. Luca chương 6, từ câu 6 đến câu 11. Tôi chắc chắn thời điểm ấy là hôm nay, Đức Chúa Trời đang chờ đợi ai, có thể là bạn. Trong các hội nghị và các buổi nhóm hội thánh, tôi thường nói rằng bạn không cần ai đặt tay trên bạn cả. Bạn cũng không thêm lời tiên tri nào nữa. Điều duy nhất bạn cần làm là vâng theo sứ mạng trọng đại. Đừng phí thì giờ nữa, hãy đi xuống cửa hàng bách hóa và mua một cái vali. Bạn đang chờ đợi điều gì? Tác giả Brenda Bodkin.